Tính là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quang Niệm Tổ, Hành lão hòa thượng Tịnh Không, Chứng lão hòa thượng Hải Hiền, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú tập 30. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 194, hàng thứ nhất. Tập giải của Niệm Lão. Như Quán Phật Tam Muội Kinh Vân. Phật cáo Phụ Vương: Chư Phật xuất thế hữu tam chủng ích, tức là ba loại lợi ích. Cái thứ nhất là nhất giả khẩu thuyết thập nhị bộ kinh, pháp thí lợi ích, năng trừ chúng sanh vô minh ám chướng, khai trí huệ nhãn, sanh chư Phật tiền, tạo đắc vô thượng Bồ Đề. Đây là mục tiêu hàng đầu mà chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian. Tại vì sao họ đến? Đến làm gì? Là vì ba việc này. Đây là việc đầu tiên. Việc đầu tiên đương nhiên là quan trọng nhất. Chúng ta từ kinh văn này đã vô cùng rõ ràng, sáng tỏ bản chất của Phật Pháp là dạy học. Nói thật ra, nó không phải là tôn giáo. Phật đến thế gian này là để giảng kinh, giáo hóa chúng sanh. Khẩu thuyết 12 bộ kinh. 12 bộ kinh này là 12 thể loại khác nhau mà chúng ta ngày nay nói. Tất cả kinh mà trong 49 năm đã nói là không ngoài 12 loại này. 12 loại phân chia ở trên hình thức là có trường hạn, có kệ tụng. Kệ tụng có hai loại, một loại là trùng tụng, một loại là cô khởi tụng. Đây là nói từ trên văn tự. Trường hàn người Trung Quốc gọi là tản văn, giống như chúng ta học kinh văn này là tản văn. Kệ tụng là giống như thi ca của Trung Quốc vậy, nó không coi trọng bằng trắc, nó cũng gieo dần, nhưng nó không coi trọng về điều này. Nhưng cú pháp rất chỉnh tề, là có 4 chữ một câu, có 5 chữ một câu, có 6 chữ một câu, thậm chí nếu dài thì có 10 mấy chữ một câu, sắp xếp ngay ngắn. 4 câu là một bài kệ. Trùng tụng là Phật lúc giảng kinh đều là dùng trường hàn, vì trường hàn thuận tiện. Giống như chúng ta xem những kinh văn này đều là trường hàn. Sau khi giảng xong, dùng kệ tụng nói lại một lần nữa. Vì sao vậy? Điều thứ nhất là để tăng trí nhớ, khiến bạn có thể nhớ kỹ hơn, cho nên cần phải giảng lại một lần. Một ý nghĩa khác nữa là Phật giảng kinh là không giống như lớp học thông thường của chúng ta, là vào lớp học rất ngay ngắn, học sinh đều vào rồi. Còn Phật giảng kinh thì có người đến trước, người đến sau. Có người thì đến rất sớm, có người thì Phật đã giảng một nửa rồi họ mới đến. Phật cũng rất từ bi, những gì đã giảng phía trước bạn chưa có nghe thấy thì dùng kệ tụng giảng lại một lần nữa, để cho bạn hiểu được đại ý mà Phật trước đã nói. Hiện tượng này ở trong kinh Phật thường hay có, vậy là chúng ta hiểu được tình trạng dạy học thời đó. Cô khởi tụng chính là phần trước hoàn toàn chưa có giảng đến, Phật dùng kệ tụng nói ra. Kệ tụng giống như thi ca vậy, là có thể xướng tụng. Câu không dài nhưng hàm nghĩa ý rất sâu. Cái này đều gọi là thể loại. Tổng cộng có 12 loại. Chúng ta tham khảo ở trong tư liệu đều có, mọi người hãy tự mình xem sẽ hiểu rõ ngay. Pháp thí là lợi ích của bố thí pháp. Phật quả thật là đã làm nên tấm gương rất tốt cho chúng ta thấy. Ngài không hề dính một chút nào đối với danh vọng lợi dưỡng. Khi tiếp nhận sự cúng dường của đại chúng đối với Ngài, chỉ giới hạn ở 4 sự việc. Cái thứ nhất là ăn uống. Người xuất gia là ngày ăn một bữa, tối ngủ gốc cây. Ngày ăn một bữa là đi bát ở ngoài đường, vào trong thành thị, vào trong làng xóm để đi bát. Sự cúng dường của người tại gia đối với người xuất gia, ngoài cúng dường ăn uống ra, còn cúng dường y phục. Y phục của họ bị rách nát rồi, không thể mặc nữa, thì cúng dường cho họ một bộ. Thứ ba là ngoạ cụ. Ngọa cụ nó thật ra chính là một tấm vải, buổi tối là trải ở dưới đất để ngủ. Một cái nữa chính là lúc bị bệnh tiếp nhận thuốc men chữa trị, là bốn thứ này. Ăn uống, y phục, ngọa cụ, y dược, còn những thứ khác thấy đều không tiếp nhận. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật không có xây chùa chiền, không có đạo tràng. Ngài và mọi người ở chỗ nào thì chỗ đó chính là đạo tràng. Giảng kinh dạy học đều ở dưới rừng cây, hoặc là ở chỗ bờ sông có phong cảnh đẹp, Đức Phật ngồi dưới gốc cây, thính chúng đều là dây quanh Phật, mọi người ngồi xuống dây quanh Đức Phật. Chúng ta ngày nay đến Sri Lanka vẫn còn nhìn thấy Pháp Sư đang giảng kinh, có người ngồi giảng kinh, có người đứng giảng kinh. Bạn thấy thính chúng dây quanh, từng dòng dây quanh, vẫn còn cái hương vị đó. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, bởi do phong tục của Trung Quốc với Ấn Độ không giống nhau, người Trung Quốc tôn sư trọng đạo. Phật đến Trung Quốc rồi, đây là thầy, học trò cung kính đối với thầy, sao có thể để thầy đi bác được? Điều này ở người Trung Quốc mà nói, bạn những người học trò này như vậy là đại bất hiếu, không chăm sóc tốt cho thầy. Đâu có chuyện chỗ mình ở thì tốt, còn thầy thì không có chỗ ở được chứ, vậy thì ăn nói thế nào? Phật giáo có lợi ích vô cùng lớn, cho nên nó truyền khắp ở thế gian này, có thể truyền bá được hơn 2000 năm, là gần 3000 năm rồi. Những gì nó đề xướng là bản địa hóa, hiện đại hóa. Bản địa hóa chính là tùy tục. Phong tục của các bạn là gì, tôi sẽ giống như bạn vậy, tôi thuận theo bạn. Cho nên truyền đến Trung Quốc, khí hậu ở Trung Quốc khác với Ấn Độ. Ấn Độ là khí hậu nhiệt đới, ở gần xích đạo, thời tiết nóng bức, cho nên ba y một bát là đủ rồi. Cư trú ở Trung Quốc, Trung Quốc có xuân hạ thu đông, nên ba y là chắc chắn không đủ. Trời mùa thu là rất lạnh, trời mùa đông nhất định phải mặc áo bông, nhập gia tùy tục. Đế vương Trung Quốc đó là thầy của đế vương, quốc sư do quốc gia cúng dường, xây tự viện theo kiểu cung điện. Cách xưng hô tự này hiện nay không còn nữa, thời triều Thanh còn. Các bạn đến cố cung ở Bắc Kinh để thử xem, biển hiệu treo trong cố cung có rất nhiều tự. Tự vào thời xưa đó là cơ quan làm việc, cơ quan này là trực tiếp thuộc về hoàng đế, là do hoàng đế trực tiếp quản lý. Hơn nữa đó được thiết lập vĩnh cửu, không bị hủy bỏ, vậy mới gọi là tự. Cho nên phía dưới hoàng đế có 9 cái tự, quan trưởng của tự gọi là khanh, gọi là công khanh. Chữ công đó là tam công, gồm thái sư, thái phó, thái bảo, là tương đương với cố vấn của hoàng thượng, là thầy của thái tử. là cố vấn của hoàng thượng, là thầy của thái tử. Hoàng thượng có việc gì không thể giải quyết, sẽ mời họ đến bàn luận, nghe lời kiến nghị của họ. Địa vị này là cao nhất rồi, cho nên gọi là khanh. Thuộc về tể tướng, đơn vị mà bên dưới tể tướng quản lý gọi là bộ. Hiện nay vẫn gọi là bộ. Có bộ nội chính, có bộ ngoại giao, có bộ giáo dục, có bộ công thương, nó gọi là bộ. Thời đó cấp lãnh đạo ở trong bộ, các triều đại là khác nhau, nhưng dùng thượng thư là dùng nhiều nhất. Rất nhiều triều đại đều dùng thượng thư. Thượng thư chính là bộ trưởng. Thị lang chính là phó bộ trưởng. Phó bộ trưởng thông thường có hai người, tả hữu là tả thị lang và hữu thị lang, chính là hiện nay gọi là thứ trưởng công việc chính phủ, thứ trưởng thường vụ. Những người này đều là thuộc về người lãnh đạo quốc gia, tức là thuộc về tể tướng, gọi là bộ. Bộ có thể hủy bỏ hoặc có thể tăng thêm. Còn tự bên dưới hoàng thượng là vĩnh hằng bất biến. Cho nên địa vị của tự trên thực tế, làm việc tự với bộ là tương đương nhau, nhưng ông chủ thì khác nhau. Ông chủ của tự là hoàng thượng, ông chủ của bộ là tể tướng. Nó là cơ quan làm việc, chứ không phải tôn giáo, là không có quan hệ gì với tôn giáo. Điều này chúng ta phải hiểu. Thế nhưng vì sao nó biến thành tự miếu rồi? Tự di miếu vẽ thêm dấu bằng. Trước đây tự di miếu không bằng nhau, là không vẽ bằng nhau. Miếu là gì? Miếu là gia miếu, là nhà thờ họ. Giống như Thái Miếu thời Triều Thanh, Thái Miếu là nơi cúng tổ tiên của họ. Cái đó cũng không liên quan gì với tôn giáo. Cho nên Trung Quốc đem tôn giáo bên ngoài đến, hết thảy đều xưng là tự. Là thật. Tôn giáo lúc vừa mới truyền đến Trung Quốc đều là dạy học. Lúc đó chưa có những nghi thức kinh sám này, chưa có những thứ này. Công việc ở trong tự, một việc là phiên dịch kinh sách, một việc là dạy học. Quả đích thực là giáo dục. Đem những kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói này dịch thành văn tự Trung Quốc, chính là Đại Tạng Kinh Hán truyền mà chúng ta hiện nay đang nói. Phiên dịch ra có giảng giải. Có người dựa theo lý luận và phương pháp này để tu hành. Làm sao đem đạo lý trong kinh biến thành cách nghĩ, cách nhìn của chính chúng ta, nó thực sự hữu hiệu. Phép tắc mà trong kinh luận nói cũng chính là nói giới luật, nhất thiết phải tuân thủ, biến thành hành vi đời sống của chúng ta, điều chỉnh lòng người, chính là ý nghĩ và hành vi đời sống. Nó có tác dụng. Phật dạy học, Nho cũng dạy học, đạo cũng dạy học. Thời xưa gọi nó là ba nhà: Nho gia, Thích gia và Đạo gia. Thích chính là Thích Ca Mâu Ni Phật, chính là Phật gia. Nho, Thích, Đạo ba nhà cũng gọi là Tam giáo. Tam giáo này là dạy học, không phải là tôn giáo, cũng đều có học vị. Học vị của Nho gia có ba cấp: có thánh nhân, có hiền nhân, có quân tử. Khổng Tử đây là thánh nhân, Mạnh Phu Tử là hiền nhân, thấp hơn một cấp nữa là quân tử. Cấp đó mỗi triều đại là rất nhiều rồi, là tên gọi của ba học vị. Đạo gia là thần tiên, thần tiên là học vị của họ. Thần tiên cũng có cấp bậc. Ở trong Phật Pháp cũng có học vị. Phật Đà là học vị cao nhất. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. Học vị của nó là được bình bầu như thế nào? Nó là phải cầu trí huệ, đức hạnh. Ở trong đức hạnh, điều xem trọng nhất là định công. Tiếp nữa là trì giới. Trì giới, tu định, khai trí huệ. Đây là trình tự dạy học của nhà Phật. Nhân giới được định, nhân định khai huệ, chính là khai trí huệ. Cho nên giới định huệ gọi là tam học, chính là ba nhân tố, ba điều kiện của học tập. Ba điều kiện này vì sao Nho cũng tiếp nhận rồi, Đạo cũng tiếp nhận rồi. Ở Trung Quốc, từ Hán Đường mãi cho đến Mãn Thanh, bên ngoài có hình tượng của Nho, Thích, Đạo. Họ ăn mặc khác nhau, cách thức hành lễ cũng không giống nhau. Lễ phục cũng không giống nhau. Thế nhưng trên thực chất, họ đều học. Người học Phật, bạn hỏi họ có đọc qua Tứ Thư Ngũ Kinh chưa? Đều đọc qua rồi. Người học Đạo, bạn hỏi họ có đọc qua Kinh Phật chưa? Đọc rồi. Cho nên kinh điển của Nho, Thích, Đạo thấy đều đọc. Phật đọc, Đạo cũng đọc, Nho cũng đọc. Ở bên trong đã dung hòa thành một khối rồi. Dù bên ngoài có hình tượng khác nhau, nhưng bên trong là thống nhất. Cho nên văn hóa truyền thống Trung Quốc là dùng Nho, Thích, Đạo để đại biểu, thiếu một cái cũng không được. Giống như thế chân giạc vậy, thiếu một cái là xảy ra vấn đề ngay, là không thể thiếu một cái nào. Cho nên trước đây Nho, Thích, Đạo toàn là giáo dục. Đến lúc nào biến thành tôn giáo gì? Hiện nay Nho cũng gọi là giáo rồi, cũng biến thành tôn giáo. Ở Hồng Kông có 6 tôn giáo lớn, Nho được xem là một tôn giáo, xem nó là tôn giáo rồi. Đại khái tôn giáo của Nho chỉ có trong những buổi lễ lớn, lúc cúng tế tổ tiên, cúng tế khổng, tế tổ tiên ở trong buổi lễ có nghi thức này. Cái nghi thức này là thuộc về lễ, có nguồn gốc là Nho gia. Những nghi thức này Nho thích đạo là không giống nhau, tuy nhiên tinh thần là giống nhau, đều là đang tu kính, tu cung kính, hàm chứa ý nghĩa giáo dục rất sâu. Đây là hoàn toàn giống nhau. Chúng sanh đối với Phật và đệ tử Phật gọi là tu bố thí tài. Bốn loại bố thí đều gọi là bố thí tài. Phật và đệ tử của Ngài có hồi đáp lại đối với người bố thí chúng ta. Cái hồi đáp lại này là bố thí pháp. Chúng ta cúng dường Phật một bát cơm, sau khi Ngài tiếp nhận nhất định sẽ chúc phúc cho bạn. Nếu như bạn có vấn đề gì cần thỉnh giáo Ngài, Ngài sẽ giảng giải cho bạn. Đây là pháp thí. Lợi ích của pháp thí có thể trừ vô minh ám chướng của chúng sanh, giúp bạn giải quyết những bệnh khó chữa trị, giúp bạn khai mở trí huệ. Cho nên trừ vô minh ám chướng, mở mắt trí huệ, lợi ích thù thắng nhất là giúp bạn lìa cứu cánh khổ, được cứu cánh lạc. Tông chỉ của giáo dục Phật Đà là giúp người lìa khổ được vui. Nguồn gốc của khổ ở đâu? Nguồn gốc ở lục đạo. Chỉ cần là chúng sanh lục đạo thì bạn sẽ vô phương lìa khỏi khổ. Nhân gian khổ, trên trời cũng khổ. Ba đường ác còn khổ hơn. Giúp chúng ta lìa khổ được vui, nhất thiết phải giúp chúng ta lìa khỏi lục đạo luân hồi. Đây mới gọi là lìa khổ thật sự. Nếu chưa thể lìa khỏi lục đạo thì đó là đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân. Tạm thời đau khổ nhẹ bớt một chút, nhưng hoàn toàn chưa có thoát khỏi. Có cách gì thực sự lìa khỏi lục đạo luân hồi không? Có. Không những có, mà người nào cũng có phần. Chỉ cần bạn chịu học, bạn chắc chắn có thành tựu. Đó chính là pháp môn này, Kinh Vô Lượng Thọ. Pháp môn này, pháp môn này rất dễ tu. Thế nhưng rất khó tin. Người thời xưa tương đối dễ tin. Vì sao vậy? Họ rất thật thà. Được tiếp nhận nền tảng giáo dục truyền thống từ nhỏ, cho nên họ tin vào con người. Hiện nay thì khác rồi. Hiện nay những cái họ tiếp nhận là giáo dục phương Tây, giáo dục Trung Quốc đã không còn nữa. Nó được thử thách bởi khoa học phương Tây. Khoa học phát triển hơn 400 năm ở trên địa cầu, ảnh hưởng rất sâu. Người phương Tây nói dân chủ, tự do, bình đẳng. Cha con cũng bình đẳng, thầy trò cũng bình đẳng, hiếu thuận không còn nữa. Thái độ tôn sư trọng đạo đối với thầy không còn nữa rồi. Việc đầu tiên của khoa học là dạy bạn hoài nghi. Trung Quốc từ xưa đến nay dạy bạn, việc đầu tiên dạy bạn phải tin. Bạn phải tin chính mình, phải tin cha mẹ, phải tin tổ tiên, phải tin thánh hiền. Được dạy dỗ từ nhỏ, đâu có lý nào không tin chứ. Nhân nghĩa lễ trí tín gọi là ngũ thường, thường là vĩnh hằng bất biến. Hay nói cách khác, đạo đức cơ bản của việc làm người là năm chữ này. Nhân là yêu thương người, nhân là hai người, suy từ mình ra người. Điều gì mình không muốn thì đừng đem đến cho người, đây là nhân. Con người nhất định phải yêu thương con người, con người nhất định phải nói nghĩa, đạo nghĩa. Nghĩa là gì? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Xử lý tình người, pháp luật, có pháp luật của quốc gia quy định, có luân lý đạo đức, đây cũng là thuộc về pháp. Ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức, không được làm trái lại, đây là pháp. Lễ là lễ độ, không được có nhầm lẫn. Vì sao vậy? Duy trì sự an toàn của xã hội, duy trì sự hòa thuận của gia đình bạn. Hiện nay lễ không còn nữa. Trí là khởi tâm động niệm, đời sống, công việc, đối nhân xử thế phải dùng lý trí, không được dùng cảm tình. Dùng cảm tình sẽ tùy theo sự tốt xấu của mình mà sanh ra loạn, nên không được dùng cảm tình, dùng lý trí, chí công vô tư, thì quan hệ giữa người và người mới có thể xử lý tốt được. Tính là nói chữ tính, là không được nói dối, không được nói đôi chiều. Phật pháp nói hay hơn là không được lừa dối người, là đức hạnh cơ bản, thấy đều là dạy học. Người có thể giữ giới thì tâm sẽ được định, tâm sẽ thanh tịnh, sẽ không suy nghĩ lung tung. Dựa theo Phật pháp tu hành là trì giới, tu định, khai trí huệ. Pháp môn tịnh độ vô cùng thù thắng, già trẻ nam nữ, hiền ngu chẳng ra gì, các ngành các nghề thấy đều có thể tu được, không có chướng ngại. Bạn biết chữ hay không biết chữ cũng không sao. Bạn có biết đọc kinh hay không cũng không sao. Chỉ yêu cầu bạn một tiêu chuẩn, đó chính là thật thà, vâng lời, thật làm. Chỉ cần bạn có đầy đủ điều kiện này thì tu tịnh độ không có người nào không thành tựu. Hai ngàn năm nay, người tu tịnh độ thành tựu không thể kể hết, đặc biệt nhiều. Theo ước tính bảo thủ nhất của chúng tôi thì ít nhất cũng hơn 10 vạn người là giảng sanh về thế giới cực lạc rồi. Nhưng tu những pháp môn khác, Đại Thừa có 8 tông phái, ngoài tịnh độ ra thì còn 7 tông phái, thấy đều cộng vào hết. Tu hành có thành tựu, người đạt đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh như vậy là được bao nhiêu? Theo ước tính bảo thủ nhất của chúng tôi có lẽ là 3.000 người. Cái đó thật sự khó, thật không dễ dàng. Phải đoạn phiền não, phải tu định mới có thể khai trí huệ. Hơn nữa, lý kinh luận mà nó căn cứ là rất sâu, và sự tu hành cũng rất phức tạp, không phải đơn giản như vậy. Chúng tôi đã học nhiều năm như vậy, thực sự làm cho rõ ràng, làm minh bạch mình thích hợp tu pháp môn nào, đời này thực sự có thành tựu. Chắc chắn là ngoài Tịnh Tông ra không thể tìm được pháp môn thứ hai. Ngay cả lão cư sĩ Hạ Liên Cư, bạn xem, ngài đã học qua mật, học qua thiền, học qua giáo, thực sự là nhà tinh thông.
Thông gia,
thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Lão cư sĩ Hoàng Điểm Tổ cũng vậy. Ông ở trong mật là Kim Cang Thượng Sư. Tuy nhiên bản thân tuổi về già, cái chiêu cuối cùng là niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Cái này có phần nắm chắc. Sau khi bản chú giải này hoàn thành, ông đã hiểu đính qua mấy lần, cuối cùng trở thành bản đã hiểu đính. Ông buông xả tất cả, nói với tôi là mỗi ngày niệm Phật 14 vạn câu. Đã niệm được nửa năm, ông đi rồi, là niệm Phật mà đi. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư cũng là niệm Phật mà đi. Chúng tôi gần đây có được cái thông tin này, thực ra là liên lạc với tôi năm ngoái hay là năm kia. Người của Lai Phật Tự là có liên lạc với tôi, nhưng họ không có nói rõ tên của tự viện, và cũng không nói rõ là hòa thượng nào, mà chỉ là tặng tích trượng cho tôi. Chỉ nói là có một lão hòa thượng giảng sanh rồi, dặn dò nhất định phải tặng cây tích trượng này cho tôi. Họ đã đem đến tặng tôi. Tôi còn nhớ là lúc đó tôi đang giảng kinh tại Tim Sa Chủy, ở trong cái studio đó, là cúng dường ở bên đó. Hơn một năm rồi, là sự gì của một năm trước. Không ngờ là cây tích trượng này chính là của Lai Phật Tự. Lão Hòa Thượng Hiền Công. Lần này họ đến đây nói rõ ràng cái tình hình này. Và cây tích trượng này tôi bảo họ mang trở về lại rồi. Chúng tôi biết được thông tin của ba vị tiền bối này, của Lai Phật tử. Chúng tôi hoan hỷ tán thán. Người đầu tiên đi là Pháp Sư Hải Khánh. Lúc Ngài đi là 81 tuổi. Vị thứ hai là mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 86 tuổi. Vị thứ ba chính là bản thân Hải Hiền, 112 tuổi. Ba người này đều không có đi học, không biết chữ, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật. Hải Hiền đã làm tấm gương cho chúng ta thấy câu Phật hiệu này Ngài đã niệm 92 năm. Ngài là 20 tuổi xuất gia. Sư phụ cũng không có dạy cho Ngài cái gì cả. Sư phụ cũng là một người tuyệt vời, biết con người này, con người này thật thà, dân lời thật là. Cho nên chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, nói với Ngài là cứ như vậy mà niệm. Ngài đã niệm 92 năm. Ba người giảng sanh đều là tự tại giảng sanh, biết trước giờ đi, tự tại giảng sanh. Điều này chúng ta phải học tập, không nên dựa vào trợ niệm. Trợ niệm không đáng tin. Tự tại nói đi liệt đi ngay. Người đi phóng khoáng nhất là mẫu thân của Hải Hiền, 86 tuổi. Tuổi về già, trong nhà không có người chăm sóc. Lão Hòa Thượng liền đón bà về đạo tràng để cùng nhau tu hành, thuận tiện việc chăm sóc bà. 86 tuổi cái ngày này, bà bỗng nhiên nói với Lão Hòa Thượng là bà muốn trở về quê. Lão Hòa Thượng khuyên thế nào cũng không được, vô cùng kiên định muốn trở về quê nhà, nên đành phải đưa bà trở về quê. Cái ngày ra đi đó, bà đã gọi hết con gái, cháu gái và người thân đến. Đích thân bà vào nhà bếp làm bánh sủi cảo, mọi người cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong, bà ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, nói với mọi người là ta đi đây, thật sự liền đi ngay. Bạn thấy tự tại như vậy, bà trở về là để làm cho con gái, cháu gái, là làm cho họ thấy. Bạn thử xem câu A Di Đà Phật này có thể khiến bạn đi tự tại như vậy. Ngày nào đi, ngay cả mấy phút mấy giây bà đều biết. Làm sao biết vậy? Là A Di Đà Phật đến nói cho bà biết. Nếu không thì làm sao có thể biết được? Phật vào lúc này đến tiếp dẫn, Người khác không thể nhìn thấy, nhưng bạn nhìn thấy. Trước đây chúng tôi nghe nói Lão Pháp Sư Đàm Hư tuổi về già sống ở Hồng Kông, cũng là giảng kinh dạy học ở Hồng Kông. Học trò của Ngài tôi quen biết rất nhiều. Năm xưa có một anh thợ giá nổi, cũng là học trò của Pháp Sư Đế Nhàn. Người này không biết chữ, chưa từng đi học. Ngài với Pháp Sư Đế Nhàn lớn lên từ nhỏ ở làng quê, là đôi bạn lúc còn nhỏ. Cả đời không được tiếp nhận giáo dục, nghèo khó, bản thân cũng không biết làm gì, cho nên đời sống khổ vô cùng. Đến hơn 40 tuổi tìm được Lão Pháp Sư Đế Nhàn, nhìn thấy xuất gia rất khá, nên nhất định muốn xuất gia. Lão Hòa Thượng dù có nói như thế nào, ông cũng không đồng ý. Vì sao vậy? Không đủ điều kiện xuất gia. Xuất gia ở trong chùa, ở mức thấp nhất là phải biết tụng năm thời khóa ở trong chùa. Ông hơn 40 tuổi thì học không kịp rồi. Thế thì ông đến chỗ nào ở được chứ? Giảng kinh thì không biết chữ, con đường này là không thể đi rồi. Người xuất gia chỉ có hai con đường như vậy: không thể giảng kinh thì làm kinh sám Phật sự, không thể làm kinh sám Phật sự thì giảng kinh. Hai con đường đều không đi được. Nhưng ông bạn này của Ngài nhất định không chịu đi, là nhất định phải xuất gia. Đến cuối cùng nêu điều kiện, thế ông muốn xuất gia thì phải nghe lời tôi. Tôi dạy ông làm thế nào thì ông làm thế đó. Được, hoàn toàn tiếp nhận. Lão Hòa Thượng thế độ cho ông và đưa ông đến một làng quê. Làng quê ở Ninh Ba có rất nhiều chùa miếu nhỏ bỏ hoang không người ở, bảo ông ở nơi đó. Chỉ dạy ông một câu A-di-đà Phật, cứ như vậy mà niệm. Ông niệm 3 năm, biết trước giờ đi, giảng sanh tư thế đứng. Ngôi chùa nhỏ đó cách chùa Quán Tông của Pháp Sư Đế Nhàn ở là tương đối xa, lại không có phương tiện giao thông. Vì đệ tử này của Ngài giảng sanh rồi, đang đứng ở đó, mọi người không dám đụng vào, gấp rút phái người đến chùa Quán Tông báo tin. Cả đi lẫn về là 3 ngày. Ông đứng ở đó 3 ngày, giảng sanh tư thế đứng, chúng tôi nghe nói rồi. Nhưng sau khi giảng sanh vẫn đứng 3 ngày, có lẽ Ngài là người đầu tiên, chưa có người thứ hai. Đều là không biết chữ, đều là một câu Phật hiệu mà thành công. Giống như Hải Hiền, các ngài đó là trẻ tuổi, 20 tuổi đã xuất gia rồi. Còn vị đệ tử này của Lão Hòa Thượng Đế Nhạc là hơn 40 tuổi mới xuất gia. 3 năm là thành công. Thật sự giúp Ngài sanh chư Phật tiền, sớm đắc vô thượng Bồ Đề. Chúng ta thấy ba vị ở Lai Phật Tự, thấy ông thợ giá nội này của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, họ cách chúng tôi không xa. Họ năm đó ở thế gian, chúng tôi cũng đã ra đời rồi. Xem như chúng tôi là người trong cùng thời đại. Cho nên mục đích Phật xuất hiện ở thế gian là giúp chúng sanh
lìa khổ được vui. Nhưng mà phải có duyên, bạn phải chịu tiếp nhận. Nếu bạn không chịu tiếp nhận, thế thì vô phương rồi. Phật không độ người không có duyên. Không có duyên chính là không tin, không tiếp nhận. Thế nào là duyên chín mùi vậy? Duyên thật sự chín mùi khiến Phật xuất hiện ở thế gian, Ngài sẽ không có xuất hiện vô ích, thực sự thành tựu rồi. Không có gì bằng pháp môn niệm Phật của tịnh độ, là thực sự về đến thế giới cực lạc rồi. Thực sự được A-di-đà Phật tiếp đón họ đi rồi. Không giả chút nào. Về thế giới cực lạc, giống như những người này, họ thực sự là người căn tánh đã chín mùi rồi. Về thế giới cực lạc liền được vô thượng Bồ Đề. Cho nên những người này, nếu bạn hỏi tôi phẩm vị giảng sanh thế giới của họ, tôi có thể nói với bạn là những người đó đều là thượng bối, thượng phẩm, là giảng sanh thượng thượng phẩm, không giả chút nào. Tôi xem được đĩa VCD là do chính lão hòa thượng nói. Có người hỏi ngài: sư nhìn thấy lão Phật gia chưa? Tức là A Di Đà Phật. Ngài gọi là lão Phật gia. Lão Phật gia nói gì với ngài? Lão hòa thượng Hải Hiền không tránh né chút nào. Bạn hỏi ngài đã gặp hay chưa? Đã gặp rồi. A Di Đà Phật nói với sư điều gì? Ngài cầu xin A Di Đà Phật đưa ngài về thế giới cực lạc. Ngài nói lão Phật gia không đưa tôi đi, muốn để tôi lại thế gian này để biểu diễn. Ngài niệm Phật 92 năm. Chúng ta đọc qua ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, xem qua trong giảng sanh truyện, người hiện tiền giảng sanh ta cũng đã thấy không ít. Bồ Tát Đại Thế Chí nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Câu nói này là thật chứ không phải là giả. Đại sư Huệ Diễn của chúng ta là sơ tổ Tịnh Tông, đích thân ngài ở đời thấy Phật 4 lần. Phàm là niệm Phật giảng sanh thì đâu có lý nào không thấy Phật. Nếu bạn không thấy Phật trước thì sao bạn biết là ngày nào đi? Chắc chắn là thấy Phật rồi. Phật nói cho bạn biết là lúc nào sẽ đến tiếp dẫn bạn, bạn mới biết được. Ba người này của Lai Phật Tự đều là có đủ 3 điều kiện: thật thà dâng lời, thật làm này rồi. Lúc họ còn sống, tôi tin chắc chắn không phải là 1 lần thấy Phật. Đại sư Huệ Diễn là 4 lần, nhất là Hải Hiền 92 năm. Theo nhận định của tôi, ít nhất là 10 lần. Vì ngài thời gian dài như vậy, cho nên ngài làm việc rất hăng say. Phật thường hay đến khích lệ ngài. cho Ngài niềm tin, bảo Ngài biểu diễn. Bạn thấy chúng ta xem thấy ở trong đĩa VCD, thật sự là có một vị cư sĩ đã tặng cho Ngài một quyển sách. Nên biết là Lão Hòa Thượng không biết chữ. Ngài nhất định sẽ hỏi là sách gì. Mọi người nói quyển sách này tên nó là Nếu Muốn Phật Pháp Hưng Chỉ Có Tăng Khen Tăng. Ngài vừa nghe thấy là vô cùng hoan hỷ, vội mặc áo tràng đắp y, cầm quyển sách này ở trên tay, bảo mọi người các anh hãy chụp cho tôi tấm hình. Là chủ động yêu cầu mọi người chụp hình. Đây là gì? Là biểu pháp. Có lẽ là A-di-đà Phật nói cho Ngài biết biểu pháp này xong rồi là sẽ đưa ông về thế giới Cực Lạc rồi. Thực sự là ba ngày sau liền đi rồi. Biểu diễn cái pháp cuối cùng này, biểu diễn rõ ràng. Ý nghĩa của việc biểu pháp này rất sâu. Ở trong lịch sử Phật giáo xưa nay chưa từng có bao giờ. Họ kịch liệt phản đối đối với bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Nói đây là ngụy kinh, không nên nương theo. Số người rất nhiều, thanh thế lẫy lừng, trong lịch sử xưa nay chưa từng có. Lão Hòa Thượng biểu diễn cái pháp này, chứng minh điều gì? Chứng minh bản do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập không có sai, là chân kinh. Và chú giải của lão cư sĩ Quạt Niệm Tổ là không có sai lầm. Là chú giải đáng nương tựa. Chúng ta mười mấy năm nay, là gần 20 năm rồi học kinh này, là không có đi sai đường. Lão Hòa Thượng là biểu diễn cái pháp này. Biểu diễn xong rồi Ngài đi ngay. Bạn muốn đi tìm Ngài thì chỉ có về thế giới Cực Lạc mới có thể tìm được Ngài. Nếu không về thế giới Cực Lạc thì không thể tìm ra Ngài. Thật sự là tuyệt diệu vô cùng. Cho nên sau khi tôi có được cái đĩa VCD này, đại khái đã xem mười mấy lần rồi. Tôi khuyên bảo mọi người nên xem đĩa VCD này mỗi ngày 3 lần, xem 1 năm là xem 1.000 lần. Mỗi ngày niệm một vạn câu Phật hiệu. Cái đĩa VCD này chúng ta phải xem nó giống như là Kinh Vô Lượng Thọ vậy. Vì sao vậy? Nó là tổng kết của Kinh Vô Lượng Thọ. Những gì mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, Lão Hòa Thượng hoàn toàn làm được rồi. Biểu hiện ở trong đời sống của Ngài, ở trong công việc của Ngài. Công việc của Ngài là làm nông. Ngài đã trồng hơn 100 mẫu đất. Người thân thể khỏe mạnh, vô cùng cần mẫn. Bạn thấy 112 tuổi là giống như những người trẻ vậy. Vẫn trèo cây, trèo lên ngọn cây để hái trái hồng, đem xuống cúng dường đại chúng. Một người đệ tử của Ngài cúng dường cho Ngài một chiếc tăng bào. Ngài mặc vào thấy hơi dài một chút, trên người có mang theo túi đồ may giá, lập tức lấy ra cuộn vạt áo dài lên thâu lại là Ngài có thể mặc rồi. Tự lo liệu cuộc sống, không cần người khác phục vụ, không có làm phiền người khác việc gì cả. Giặt y phục, nấu cơm, bữa củi toàn là tự mình làm. Buổi sáng của Ngài đi hôm đó, Ngài là đi vào ban đêm. Ban ngày đã làm cả ngày ở trong vườn rau, trồng rau, cuốc đất, tưới nước, bận cả ngày. Đến khi trời tối, có người nhìn thấy Ngài liền nói với Lão Hòa Thượng: được rồi sư à, trời tối rồi, không nên làm nữa. Ngài trả lời rằng: vẫn còn một chút xíu nữa, tôi làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Người ta nghe thấy đây là câu nói bình thường, nhưng tối ngày hôm đó Ngài đã đi rồi. Cho nên suy nghĩ thật kỹ mới thấy trong lời nói của Lão Hòa Thượng là có ý. Ngài nói tôi làm xong ở đây là hết việc rồi, sẽ không làm nữa. Ngài thật sự đi rồi. Những người này là giống như chỗ này nói vậy: khai trí huệ nhãn, sanh chư Phật tiền, tạo đắc vô thượng Bồ Đề. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng chư Phật Bồ Tát đến thế gian này là vì điều gì? Chẳng qua là vì sự việc này. Thời mạt pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn 9.000 năm. Người Trung Quốc chúng ta, việc khó khăn nhất hiện nay là mất đi lòng tự tin dân tộc, là không tin vào chính mình, đi tin ngoại quốc. Kỷ niên của Thích Ca Mâu Ni Phật, người nước ngoài nói là hơn 2.500 năm. Năm nay là 2.500 năm, lẽ mấy năm? Là năm 2006, là 2.550 năm. Năm nay đại khái là 58 năm, là cách nói của người nước ngoài là 2.558 năm. Theo ghi chép của người Trung Quốc chúng ta là 3.041 năm, là khác nhau. Trong phổ Phật, nghi quỷ và bản khóa tụng ở trong các tự viện Trung Quốc có. Ngày Phật đản sanh, ngày Phật thành đạo, ngày vía các vị Phật, ở trong xướng tụng có. Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời vào năm thứ 24 Giáp Dần, thời Chu Chiêu Dương. Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ là năm 52 thời Chu Mục Dương. Nếu như dựa theo cách ghi chép này để tính, tức là cách nói của người Trung Quốc, là 3.041 năm. 1.000 năm chánh pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã qua rồi. 1.000 năm tượng pháp cũng đã qua rồi. Mạt pháp 1.000 năm, 1.000 năm đầu tiên đã qua rồi. Hiện nay là 1.000 năm thứ hai của thời mạt pháp, là năm thứ 41. Người thế hệ già của Trung Quốc, là thế hệ trước chúng tôi, đều dùng cái kỷ niên này của chính Trung Quốc. Hiện nay thế hệ này nói điều này không có ai tin cả. thấy đều dùng đồ của nước ngoài. Nhưng ở trong bản khóa tụng của chúng ta không có chỉnh sửa nó, không có sửa trở lại. Bản khóa tụng là dùng cách cũ. Chúng ta biết người Trung Quốc vô cùng xem trọng về lịch sử, nhất là đối với niên đại, là không được phép có sai lầm. Lão Hòa Thượng Ngư Dân Pháp Sư Viên Anh, thậm chí là Pháp Sư Đàm Hư, Pháp Sư Bảo Tịnh, những vị Đại Pháp Sư cận đại này, lịch mà họ dùng toàn là dùng lịch do Tổ Trung Quốc truyền lại. Cũng chính là 3041 năm. Những chuyện này không cần phải tranh ai đúng ai sai, vì hoàn toàn không có ý nghĩa. Điều quan trọng nhất là phương pháp và lý luận mà Phật Đà dạy cho chúng ta, cái này quan trọng. Làm sao để nương theo kinh điển chỉ dạy tu hành, để chúng ta đời này có thể thành tựu được giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy. Điều này quan trọng. Còn những thứ khác thấy đều không quan trọng. Chúng ta xem đoạn thứ hai dưới đây, xem chú giải. Nhị giả, chư Phật Như Lai hữu thân tướng quang minh, vô lượng diệu hảo, nhược hữu chúng sanh xưng niệm quan sát, nhược tổng tướng, nhược biệt tướng, vô vấn Phật thân hiện tại quá khứ, giai năng trừ diệt chúng sanh, tứ trọng ngũ nghịch, vĩnh bối tam đồ, tùy ý sở lạc, thường sanh tịnh độ, nải chí thành Phật. Đoạn này cũng vô cùng quan trọng, là bổ sung cho đoạn phía trước. Đoạn phía trước là Phật dạy học, giảng kinh dạy học. Đoạn này là dạy cho chúng ta, cũng chính là lời mà Bồ Tát Đại Thế Chí nói: nhớ Phật, niệm Phật. Chúng ta thường hay tưởng Phật, tưởng thân tướng quang minh, vô lượng diệu hảo của Phật. Điều này ở trong Phật Pháp, ở trong Tịnh Tông gọi là quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật. Phương pháp ở trong Thập Lục Quán Kinh là vô cùng quan trọng. Chỉ niệm danh hiệu, không nên quán tưởng, là cách quán thứ 16 cuối cùng. Đặc biệt thù thắng. Vì sao vậy? Nó đơn giản. Chư Phật Như Lai, chúng ta lấy A-di-đà Phật làm đại biểu. Trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật nói cho chúng ta biết báo thân của A-di-đà Phật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thân có 84.000 tướng tốt, chứ không phải là 32 tướng tốt. 32 tướng tốt là người Ấn Độ, tán thán đối với thân tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó là phong tục của Ấn Độ. Quý nhân có tướng của quý nhân là 32 loại tướng đại trượng phu, là tướng của chuyển luân thánh dương, tướng của Phật Đà. Tướng có được như thế nào vậy? Là do đức hạnh hiện ra. Họ phải tu đức. Tướng của thế giới cực lạc là quá trang nghiêm, không cách gì tưởng tượng được. Thân có 8 vạn 4 ngàn tướng tốt, trong mỗi tướng lại có 8 vạn 4 ngàn vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp phóng ra 8 vạn 4 ngàn tia sáng, trong mỗi tia sáng có chư Phật Bồ Tát mười phương ở trong đó giảng kinh giáo hóa chúng sanh. Ở trong thân thể đem sự nghiệp giáo hóa chúng sanh của Phật Bồ Tát trong toàn bộ vũ trụ thấy đều hiện ra. Cho nên nói vô lượng diệu hảo, nhược hữu chúng sanh xưng niệm. Xưng niệm là niệm danh hiệu của Phật, hoặc giả là niệm sự diệu hảo của thân tướng Phật. Quan sát, quan sát là bạn tưởng, chính là ý niệm. Thường xuyên tưởng tướng hảo quang minh của Phật. Nhược tổng tướng, tổng tướng là toàn thân. Biệt tướng là tưởng một bộ phận của Ngài, hoặc là tưởng đỉnh đầu, búi tóc trên đỉnh đầu của Ngài, hoặc là tưởng lông mày trắng của Ngài. Tưởng một bộ phận của Ngài, hoặc giả là Phật tiếp dẫn, là giang tay ra để tiếp dẫn chúng sanh. Trong 32 tướng, tưởng một loại, hai loại. Tướng của Pháp Thân rất khó. 8 vạn 4 ngàn tướng, chúng ta làm sao tưởng? Vô vấn Phật thân hiện tại quá khứ, Phật quá khứ cũng được, Phật hiện tại cũng được. Chỉ cần bạn có thể thường xuyên tưởng tướng của Phật, niệm Phật danh, đều có thể trừ diệt tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh. Tứ trọng là sát đạo dâm vọng. Giới luật nhà Phật rất nhiều. Bốn điều này gọi là trọng giới, là giới nặng nhất. Nếu như bạn đã điều phạm rồi, ngũ nghịch, nghịch là đại nghịch vô đạo. Quả báo của tứ trọng ngũ nghịch là địa ngục vô gián. Cái tội này nặng. Ngũ nghịch thứ nhất là giết mẹ, thứ hai là giết cha, thứ ba là giết A-la-hán, thứ tư là làm cho thân Phật ra máu, thứ năm là phá hòa hợp tăng, là phá hoại tăng đoàn Phật giáo. Năm loại này đều là địa ngục vô gián. Thời xưa rất ít, hiện nay ngũ nghịch thập ác đã không còn được xem là tin tức nữa, mà thường hay nhìn thấy.
Ở
con cái giết mẹ, giết cha, anh em tàn sát lẫn nhau, học trò giết thầy, thỉnh thoảng nghe nói. Tội nặng như vậy, bạn thấy, bạn niệm Phật, nhớ Phật, niệm Phật đều có thể tiêu trừ. Dĩnh bối tam đồ, quay đầu trở lại, thật sự sám hối, tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, sẽ vĩnh viễn không đọa tam đồ. Bối là đi ngược lại, là vĩnh viễn không bị đọa tam đồ. Tùy ý sở lạc là như bạn ưa thích, thường sanh tịnh độ, điều chúng ta ưa thích nhất, không có gì bằng thế giới cực lạc. Bộ kinh này Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu tỉ mỉ cho chúng ta về thế giới cực lạc. Trong kinh điển không có nói chi tiết từng bộ phận. Lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ căn cứ 83 loại kinh điển, 110 loại chú sớ của tổ sư đại đức xưa nay, đã bổ sung rất nhiều chi tiết. Đây chính là chú giải. Bộ chú giải này có thể nói là nói rõ ràng, nói sáng tỏ, nói thấu triệt về thế giới cực lạc rồi. Nếu bạn muốn nhận thức thế giới cực lạc, nếu muốn sáng tỏ thế giới cực lạc, tôi đã từng nói qua rồi, phải xem từ đầu đến cuối bản chú giải này của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ 30 lần. Bạn chắc chắn sẽ sanh khởi tín tâm, bạn có thể tìm được đường ra, bạn sẽ biết cách tu như thế nào, bạn đời này chắc chắn thành tựu. Ít nhất là phải 30 lần. Vì sao vậy? Sự quân tập trong 30 lần thì tâm của bạn định lại rồi. Tâm của người hiện nay là bao chao sốc nổi. Người xưa xem 3 lần là được rồi. Chúng ta hiện nay phải 30 lần. 3 lần không thể điều phục được cái tính khí sốc nổi này của chúng ta. 30 lần thì tâm sẽ định trở lại, thường sanh tịnh độ, nải chí thành Phật. Thứ nhất phía trước là phím chỉ vô lượng pháp môn. 12 bộ kinh chính là vô lượng pháp môn. Thứ hai là chuyên giảng tịnh độ, là chuyên chỉ bộ kinh này. Thứ ba dưới đây là càng thân thiết hơn nữa, là làm nên tấm gương cho chúng ta thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên phụ thân của Ngài tu pháp môn nào vậy? Nhân gian người chí thân, không ai bằng cha con. Tình yêu thương của cha đối với con cái, sự hiếu thảo của con cái đối với cha, lúc nào cũng hy vọng cha của mình có thể có được quả địa thù thắng nhất. Cho nên Ngài khuyên cha của mình tu niệm Phật tam muội chính là tu pháp môn này. Chúng ta xem tam giả khuyên lệnh phụ dương hành niệm Phật tam muội. Phụ dương bạch Phật: Phật địa quả đức chân như thực tướng, đệ nhất nghĩa không, hà nhân bất hiển đệ tử hành chi. Đây đều là tinh hoa ở trong Kinh Đại Thừa. Như Lai quả đức thành Phật, đây là quả. Bồ Tát vẫn không tính. Tuy Bồ Tát cảnh giới rất khá rồi, nhưng họ vẫn chưa đủ viên mãn. Đến thành Phật mới thực sự là viên mãn. Vào lúc này, vô lượng đức năng ở trong tự thánh thấy đều hiện tiền. Cho dù Bồ Tát đến địa vị cao nhất là Bồ Tát Đẳng Giác, vẫn còn một ít phần tánh đức không thể hiện tiền. Vì sao vậy? Họ có chướng ngại, cần phải đến khi tập khí phiền não vô thủy vô minh đoạn thật sạch sẽ, không còn mảy may chướng ngại nào cả, thì lúc này quả đức viên mãn hiện tiền. Đó là gì? Chính là hai câu này dưới đây: chân như thực tướng, đệ nhất nghĩa không. Đây là cảnh giới mà trên quả địa Như Lai đã chứng được rốt ráo. Phụ dương hỏi: tại vì sao không dạy đệ tử tu hành? Dưới đây Phật cáo phụ dương: chư Phật quả đức hữu vô lượng thâm diệu cảnh giới, thần thông giải thoát, phi thị phàm phu sở hành cảnh giới. Cũng chính là nói cảnh giới ở trên quả địa Như Lai thì Bồ Tát cũng không có cách gì làm rõ ràng được. Không những Bồ Tát thông thường không thể tiếp nhận, mà Bồ Tát thập địa cũng có khó khăn. Trong kinh thường hay nói bát địa trở lên. Thật sự nói chân như thực tướng đệ nhất nghĩa không, người nào có đủ điều kiện tiếp nhận vậy là bát địa trở lên. Cấp bậc của Bồ Tát tổng cộng có 54 cấp bậc, bát địa trở lên là 4 cấp bậc ở trên cao nhất, là bát địa, cửu địa, thập địa, Đẳng Giác. Đây là 4 cấp bậc cao nhất, giống như 51 tầng lầu vậy, là 4 tầng ở trên đỉnh cao nhất. Họ đạt đến địa vị cao như vậy, thì Phật sẽ giảng cho họ những điều này. Vì sao vậy? Họ có thể nghe hiểu được. Thất địa trở về trước vẫn mơ hồ, vẫn không thể hiểu rõ hoàn toàn. Cho nên không phải tất cả đệ tử đều có thể tu hành được. Từ chỗ này chúng ta mới hiểu rõ lời của vua Tịnh Phạn nói: nhất định phải là bậc căn cơ thượng thượng mà người đời sau nói. Ở Trung Quốc, người giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Tôi học Phật, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi: Lý lão sư nói với tôi đều giống nhau, là cùng một sự việc, tức là Đại Kinh Nhất Thừa nói chân như thực tướng, đệ nhất nghĩa không, bảo tôi không nên học. Ngay cả Lục Tổ Đàn Kinh cũng không cho tôi học. Vì sao vậy? Chúng ta không phải người căn tánh như vậy, có học cũng chẳng ích gì, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Bảo tôi học từ đâu? Bảo tôi học Kinh Phương Đẳng, bảo tôi học Pháp Tướng Duy Thức. Thầy Phương dạy tôi học Pháp Tướng Duy Thức, Lý lão sư dạy tôi học Phương Đẳng. Phương Đẳng là lúc nào? Phật Đà dạy học, Ngài là có thứ lớp. Sau khi Ngài đại triệt đại ngộ là 30 tuổi. Sau khi khai ngộ, Ngài liền bắt đầu dạy học tại vườn Lộc Uyển. Ban đầu là 5 tỳ kheo, là 5 người giảng A Hàm. Vì sao học trò ngày càng nhiều, có đến hơn 1.000 người. A Hàm đã giảng 12 năm. A Hàm là tiểu học. Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu dạy từ tiểu học, trường học một mạch. Không phải một mạch là làm không thành công. Sau 12 năm tiếp đó dạy Phương Đẳng. Phương Đẳng là giống như trung học, phía trước là thông với tiểu thừa, nâng cao tiểu thừa lên, làm chuẩn bị cho vào đại thừa, là lớp dự bị cho đại thừa 8 năm. Cho nên việc dạy học của Phật cắm rễ rất sâu, dùng thời gian 12 năm để đặt nền móng giáo dục. Sau 20 năm mới bắt đầu giảng đại thừa, giảng Bát Nhã. Bát Nhã đã giảng 22 năm. Ở trong cả đời dạy học, khâu quan trọng nhất, thời gian dài nhất 49 năm, nó chiếm hết 22 năm. Giảng điều gì? Chính là chỗ này nói chân như thực tướng, đệ nhất nghĩa không. 8 năm cuối cùng là tương đương với việc nghiên cứu, là đem mọi người nâng cao vào quả đức Phật, Pháp Hoa Niết Bàn. Nâng cao đến cảnh giới của Phật, Pháp Hoa Niết Bàn là giống như viện nghiên cứu, lớp tiến sĩ. Bát Nhã là đại thừa, là khoa chính quy của đại học. Bốn mươi chín năm là đi lên một mạch. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức quả thật là không có lơ là cái đường lối dạy học này của Thế Tôn. Cho nên dạy học ở Trung Quốc khoảng giữa triều Đường vẫn còn. Tiểu thừa có hai tông, đại thừa có tám tông, là có mười tông phái. Tiểu thừa là Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Hai tông phái này vào khoảng giữa triều Đường trở về sau đã bị suy rồi, là do những vị tổ sư Đại Đức này của Trung Quốc phát hiện Nho với đạo của truyền thống Trung Quốc chúng ta không có thua gì tiểu thừa. Dùng Nho và đạo là có thể thay thế cho tiểu thừa. Cho nên tiểu thừa bị tiêu mất rồi, đến thời triều Tống là không còn nữa. Rất nhiều người không biết Trung Quốc có tiểu thừa. Trong Đại Tạng Kinh có kinh tiểu thừa, kinh luật luận tiểu thừa, ở trong Tạng Kinh tương đối đầy đủ. Đại sư Chương Gia nói với tôi rằng hệ ngôn ngữ Bali Nam truyền có lẽ chỉ nhiều hơn chúng ta khoảng chừng 50 bộ. Hơn 3.000 bộ mà hơn 50 bộ, số lượng này không nhiều, là rất ít. Cũng chính là ở trong kinh điển Trung Quốc về tiểu thừa là tương đối đầy đủ. Chúng ta phải nhớ kỹ, thành tựu của Thích Ca Mâu Ni Phật là lập nên trường học một mạch. Chúng ta ngày nay khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc nên học cách của Ngài, là từ lớp mẫu giáo, làm mãi cho đến viện nghiên cứu. Tôi đã có cách nghĩ này từ rất lâu. Từ đâu mà có vậy? Là từ Thích Ca Mâu Ni Phật mà có. Ngài không phải vừa mở đầu liền giảng đại thừa, không phải vậy. Bản thân chúng tôi tu học kinh điển Phật học, tôi ở Đài Trung học với thầy Lý 10 năm. Bắt đầu nhập môn từ đâu vậy? Từ A Hàm. Ở trong kinh A Hàm đã chọn ra mười mấy loại. Ở trong kinh Phương Đẳng đại khái cũng đã học mười mấy loại. Tôi còn nhớ tôi ở Đài Trung đã học sắp xỉ gần hơn 30 loại. Cuối cùng mới học Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa. Là không giống như viện Phật học hiện nay. Tôi đã từng dạy ở viện Phật học. Sau khi dạy được hai khóa thì không dám dạy nữa rồi. Cảm thấy rất hổ thẹn, có lỗi với người ta. Vì sao vậy? Viện Phật học là mô phỏng theo đường lối và phương pháp dạy học của nước ngoài. Điều đó đối với Phật Pháp, đối với cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, bất luận là Nho hay Đạo, đều là không ăn khớp. Chúng tôi đi ra nước ngoài khảo sát, đến thử xem viện Hán học của người ta. Chúng tôi giao lưu với họ, bởi do không đủ thời gian, chúng tôi chưa bàn đến ý tưởng sâu hơn. Năm ngoái có viếng thăm Viện Hán Học Pháp, chúng tôi với giáo sư, viện trưởng của họ và mấy vị là nhà nghiên cứu của Trung Quốc hiện nay cũng đều là giáo sư, chúng tôi đã có buổi giao lưu 3:30 đồng hồ, là cả một buổi chiều mới thật sự sáng tỏ Hán học của người châu Âu là đi theo con đường tri thức, xem nó là văn hóa cổ điển của Trung Quốc để nghiên cứu. Đây được xem là tri thức, là văn hóa thời cổ của Trung Quốc. Không có quan hệ gì với hiện nay. Họ hỏi tôi, chúng tôi cũng rất muốn lập viện Hán học. Họ hỏi tôi làm như thế nào. Tôi nêu ra là tư tưởng của người xưa Trung Quốc với đường lối giáo dục, đường lối dạy học của Phật Đà là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Phương pháp dạy học là đọc sách nghìn lần, nghĩa kia tự thấy. Hiện nay có hiệu quả, họ vô cùng kinh ngạc. Tôi nói hiện nay Hán học, Nho Thích Đạo của chúng ta đều không thể tìm ra thầy nữa. Thầy bị đứt đoạn rồi. Cái tuổi tác này của tôi vẫn còn tiếp xúc được một đợt lão sư cuối cùng. Hiện nay lão sư hết thảy đều đã qua đời rồi. Chúng tôi kém rất xa so với thế hệ trước, là khoảng cách rất lớn. Muốn phục hưng Hán học phải làm thế nào? May mà người xưa vẫn còn lưu lại đường lối học tập và phương pháp học tập ở đó. Chỉ cần nương theo phương pháp này là có thể thành tựu, là có hình mẫu, khiến chúng ta có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, chính là tấm gương của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Rốt cuộc Ngài đạt đến trình độ nào vậy? Theo cách nhìn của tôi, Ngài đã minh tâm kiến tánh rồi. Minh tâm kiến tánh chính là giống như cảnh giới của Đại sư Huệ Năng vậy. Ngài đã đạt đến cảnh giới này. Có người hỏi Ngài, Ngài nói với mọi người là Ngài cái gì cũng biết, chỉ là Ngài không nói thôi. Cái gì cũng biết đó chính là khai ngộ. Phật Pháp Ngài chưa có học qua, nhưng sau khi khai ngộ thì cái gì cũng biết. Bạn đọc kinh điển cho Ngài nghe, Ngài giảng cho bạn nghe, Ngài giảng là giống như Phật giảng vậy. Là do không có người nào đến hỏi Ngài. Bởi vì Ngài có đủ văn hóa truyền thống cũng chính là Phật Pháp. Điều kiện tốt nhất của học trò là không có người nào mà không thích dạy, chính là thật thà vâng lời, thật làm. Ngài chân thật đã làm được rồi. Thật quá hiếm có. Tuổi trẻ 20 tuổi xuất gia, sư phụ dạy ngài một câu A-di-đà Phật, chứ không dạy điều gì cả. Những thứ khác không dạy, bảo ngài cứ như vậy mà niệm. Ngài liền hết lòng hết dạ niệm câu Phật hiệu này, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, gọi là thâm nhập một môn. 92 năm là quân tu trường kỳ. Thông thường người niệm Phật nếu thực sự đầy đủ cái điều kiện này, họ muốn cầu giảng sanh cần phải thời gian bao lâu vậy? Nhiều nhất là 3 năm. Hay nói cách khác, ngài 23 tuổi là đã đầy đủ điều kiện giảng sanh rồi. Cho dù có tuổi thọ cũng có thể không cần. A-di-đà Phật thật sự đến đưa bạn giảng sanh, cũng chính là nói 3 năm là thành tựu công phu thành khối. Công phu thành khối là có thể tự tại giảng sanh rồi. Thêm 3 năm nữa, tiếp tục nỗ lực 3 năm nữa là được sự nhất tâm bất loạn. 3 năm nữa là có thể được lý nhất tâm bất loạn. Được lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, là thật sự cái gì cũng biết. Đây gọi là đại triệt đại ngộ. Bản thân ngài đại triệt đại ngộ, tôi ước đoán khoảng 30 đến 40 tuổi. Tôi cũng nghĩ rằng tuổi thọ của ngài không nhất định là dài như vậy. Tuổi thọ dài như vậy là do A-di-đà Phật kéo dài nó. Người giảng sanh thế giới cực lạc, tuổi thọ dài hay ngắn tự mình có thể làm chủ. Muốn lưu lại thế gian này trụ thêm mấy năm nữa cũng được. Tuổi thọ hết rồi có thể kéo dài, hoặc tuổi thọ vẫn còn rất dài cũng có thể không cần, có thể đi trước, là tự tại. Ngài quả thật là vào cảnh giới này. Chúng ta ở trong đĩa VCD, bạn hãy quan sát thật kỹ, có thể nhìn thấy được. Cho nên nếu như ngài là sanh vào thời đại năm xưa, khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, thì cảnh giới của ngài sẽ vượt qua Hằng Xa Lợi Phất Mục Kiền Liên. Xa Lợi Phất Mục Kiền Liên là được xếp hạng nhất. Hạng gì? Trong chúng thanh văn A-la-hán. Minh tâm kiến tánh là Bồ-Tát, Pháp thân Bồ-Tát. Ngài được xếp cùng với những người nào vậy? Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Ngài ở đẳng cấp này. Nếu ngài ở vào thời triều Đường của Trung Quốc, thế thì ngài chính là ở cùng đẳng cấp này với Đại sư Huệ Năng, là tổ sư của một tông phái. Tuy là không biết chữ giống như Huệ Năng vậy, nhưng bất luận kinh gì bạn đem đến thỉnh giáo ngài, ngài đều có thể giảng cho bạn. Cho nên ngài thấy Phật 92 năm, tôi tin ngài thấy Phật chắc chắn sẽ không ít hơn 10 lần. Ngài không biết thì Phật sẽ nói cho Ngài biết. Biểu diễn pháp cuối cùng là quyển sách này, cho nên lúc nhận được quyển sách này, Ngài hoan hỷ vô cùng. Vì sao vậy? Công đức viên mãn rồi. Lúc này A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài đi rồi. Cho nên đây chính là lời Thích Ca Mâu Ni Phật báo cáo với phụ vương của Ngài: chư Phật quả đức chân thị hữu vô lượng thâm diệu cảnh giới, nhất định phải minh tâm kiến tánh, bạn mới có thể chứng được thần thông giải thoát. Giải thoát là đại tự tại, không có mảy may chướng ngại. Thần thông là không có việc nào mà họ không làm được. Đây không phải là cảnh giới mà phàm phu làm. Cho nên khuyên phụ vương hành niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là không thể nghĩ bàn. Niệm Phật tam muội tuy không phải là cảnh giới cao nhất, nó thông. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, chỉ cần có đầy đủ ba điều kiện cơ bản là thật thà, dâng lời, thật làm, truyền cho bạn niệm Phật tam muội thì trong đời này bạn liền thông ngay. Thời gian bao lâu là thông vậy? Nếu như cầu giảng sanh thì 3 năm là thông rồi. Nếu như không cầu giảng sanh, hy vọng làm đến nhất tâm bất loạn, thì đại khái khoảng 10 năm đến 20 năm chắc chắn là thông. Mấu chốt là buông xả. 6 căn ở trong cảnh giới 6 trần, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, chính là Pháp Thân Bồ Tát, chính là minh tâm kiến tánh. Bởi vì tâm tánh là vốn có, trí huệ đức năng tướng hảo ở trong tâm tánh vốn dĩ đầy đủ, là không phải đến từ bên ngoài. Chỉ cần bạn đầy đủ cái điều kiện này, bạn liền có thể đạt được. Đây là chân lý. Người không học Phật, những tôn giáo khác có được không? Được. Người nào cũng được. Công phu là được. Ta nhìn thấy sắc, thấy rõ ràng, thấy sáng tỏ là trí huệ. Không có khởi tâm động niệm, đây là chân tâm. Chân tâm chính là quả đức của chư Phật. Thế nhưng không khởi tâm, không động niệm khó. Như vậy ít nhất bạn phải làm được không phân biệt, không chấp trước. Làm được không chấp trước chính là A-la-hán. Làm được không phân biệt chính là Bồ-Tát thông thường, là Bồ-Tát tam hiền. Làm được không khởi tâm, không động niệm là Pháp Thân Bồ-Tát, là Bồ-Tát địa thượng mà Phật trước đã nói. Đó không phải là Bồ-Tát phổ thông. Phiền phức lớn nhất của chúng ta ngày nay là 6 căn tiếp xúc cảnh giới 6 trần, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thảy đều có. Đây chính là phàm phu 6 cõi. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Là lời khuyên nhủ đích thực của Phật đối với cha của Ngài. Chúng ta xem nguyên văn. Chữ in đậm này là do tôi chọn ra. hãy xem nguyên văn. Đoạn này hầu hết thể đều là tuyển chọn ra. Hữu Phật cáo phụ dương, nhất thiết chúng sanh tại sanh tử trung, niệm Phật chi tâm diệt phục như thị. Đảng năng hệ niệm bất kỷ, định sanh Phật tiền. Trước tiên nói tất cả chúng sanh. Ở trong sanh tử, tâm niệm Phật là giống nhau. Hay nói cách khác, con người sau khi chết, tương lai sẽ đi về đâu, hoàn toàn xem ý nghĩ của bạn. Đi về đâu hoàn toàn là do mình làm chủ, chứ không có quan hệ gì với bất kỳ người nào. Điểm này nhất định phải biết. Bạn niệm cái gì thì sẽ đi về đường đó. Bạn niệm Phật, niệm A-di-đà Phật thì sẽ đi về thế giới cực lạc. Niệm những vị Phật khác thì không thể về thế giới cực lạc được. Có thể về được quốc độ của Ngài hay không? Không thể. Vì sao vậy? Nó vẫn cần điều kiện. Bạn không đầy đủ. Những điều kiện này đều là phải đoạn phiền não. Không có quốc độ vị Phật nào là mang theo phiền não để giảng sanh được. Không có. Chỉ có thế giới cực lạc, chỉ có một nhà này. Những quốc độ khác đều phải đoạn phiền não mới có thể nâng cao cảnh giới. Cái việc này là khó rồi. Bạn thấy tiểu thừa phải đoạn kiến tư phiền não. Kiến chính là bạn nhìn sai rồi. Tư tức là bạn nghĩ sai rồi. Bạn phải buông xả cách nhìn sai lầm, bạn mới có thể đạt được địa vị này. Sơ quả tiểu thừa là nhập môn và sơ tính của đại thừa. Cần điều kiện gì vậy? Phải buông xả kiến tư phiền não. Cái đầu tiên là thân kiến. Mỗi một chúng sanh lục đạo đều xem thân thể là chính mình. Phật nói cho chúng ta biết, đây là cái nhìn sai lầm. Thân không phải là ta. Nếu bạn xem thân là chính mình thì bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là được xây dựng nên từ cách nhìn sai lầm này. Đây là cái sai lầm lớn đầu tiên. Vì sao vậy? Ta là bất sanh bất diệt. Thân thể có sanh diệt. Thân thể diệt rồi thì ta sẽ không còn. Đâu có loại đạo lý này chứ. Cho nên thân không phải là ta. Không nên xem trọng cái thân. Thân là gì? Là cái ta có. Giống như y phục vậy. Y phục là cái ta có. Dơ rồi thì đổi bộ khác. Ở trong lục đạo, thân không phải là ta. Thân hỏng rồi lại đổi tiếp cái thân thể khác. Tất cả vẫn là đổi thân thể ở trong lục đạo. Thân thể ở trong lục đạo toàn là vô thường. Thân thể của trời tốt hơn chúng ta, tuổi thọ dài hơn chúng ta. Dài đi nữa, đến khi tuổi thọ hết rồi vẫn phải chết. Điều này phải tìm hiểu cho rõ ràng. Thế cái gì là ta? Thông thường nói, linh hồn là ta. Thực ra hồn không linh. Khổng Lão Phu Tử nói rất hay. Ngài nói rất tương ưng với Phật Pháp. Khổng Lão Phu Tử ở trong kinh dịch gọi là du hồn. Du là gì? Là bất định, vô cùng không ổn định. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Thực sự là du hồn. Ngài dùng cái từ này rất hay, du hồn vi biến, biến thành thân lục đạo. Nghĩ cái gì biến ra cái đó. Nếu như tâm tham nặng chính là đường quỷ, tâm sân hận nặng, tâm đố kỵ nặng chính là đường địa ngục, tâm ngu si nặng, tâm hoài nghi nặng liền đi được súc sanh. Nếu như người tu có phước báo lớn, có mang theo sân hận, có tham sân si, liền biến thành Atula La Sát. Atula La Sát có phước báo lớn, phước hưởng hết rồi, chắc chắn đọa tam đồ. Hết thảy tìm hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thì đời này và cơ hội này đã quá hiếm có. Sau khi gặp được, quyết định phải thành tựu, quyết định không buông lỏng, hết lòng hết dạ tu Tây Phương Tịnh Độ, và chết rồi chắc chắn về thế giới Cực Lạc. Hơn nữa ta có phần nắm chắc, trước khi chưa đi chắc chắn gặp được A-di-đà Phật. Gặp được A-di-đà Phật, Ngài sẽ nói cho bạn biết tuổi thọ của bạn ở thế gian này là còn bao lâu nữa. Bạn có thể cần hoặc có thể không cần. Nói tóm lại, chỉ cần bạn nhìn thấy một lần, bạn mới biết được Phật thường hay quan tâm bạn. Đây là nguồn an ủi rất lớn đối với bạn. Tín tâm của bạn viên mãn, thật sự tin, chắc chắn không phải là giả. Gặp Phật giống như là đăng ký rồi. Khi nào nhập học, duyên vẫn chưa chín mùi. Muốn duyên chín mùi vẫn là do sự quyết tâm của mình. Tuổi thọ của đời này là do nghiệp báo của đời trước. Niệm Phật có thể tiêu hết nghiệp, cho nên có thể đi sớm được, không có một chút vấn đề gì. Nếu như bạn có tâm từ bi, bạn lưu cái thân thể này lại ở thế gian này để tiếp tục giúp đỡ những người có duyên, thì Phật sẽ rất hoan hỷ, Phật sẽ gia trì cho bạn. Bạn ở lại đây biểu diễn pháp, làm tấm gương cho người khác xem, rất sống động. Thật sự là tự tại an lạc. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không pháp ngữ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.